Hành Bồ Tát Đạo chỉ có ba con đường để chọn thôi. Là con đường thứ nhất học giáo lý như hiện tại. Con đường thứ hai là con đường lễ bái tụng kinh. Con đường thứ ba là con đường làm công quả phụng sự cho chúng sinh. Cái con đường công quả và phụng sự cho chúng sinh nó được gọi là tinh tiến Bồ Tát. Con đường mà bái sám, lễ bái trì giới, tụng kinh, tham thiền, nhập định được gọi là tín đức Bồ Tát. Và con đường tư duy, nghĩa lý của Phật Pháp, quán tưởng, quán chiếu để mà phát sinh trí tuệ, con đường học hỏi giáo lý như vậy được gọi là trí tuệ Bồ Tát. Như vậy thì hành Bồ Tát Đạo chỉ có ba con đường đối với Phật Pháp. Và ba xu hướng nó được gọi là trí tuệ Bồ Tát, tín đức Bồ Tát và tinh tiến Bồ Tát. Và như vậy thì kể ra thì mình hành Bồ Tát Đạo là mình hành đủ cả ba. Ở đây cũng lễ bái tụng kinh, mọi học viên đây cũng đều lễ bái tụng kinh, cũng đều có hành Phật sự và cũng đều có học giáo lý. Thì đó là một vấn đề gọi rằng là vẹn toàn nhất, không thiếu. Nếu chỉ xu hướng một thôi thì chưa có đầy đủ lắm, giống như một cái đỉnh có ba chân. Mà mình có đủ hết cả ba chân mà như thế đó thì đương nhiên vừa tinh tiến mà còn vừa trí tuệ và vừa tín đức nữa thì mau giác ngộ lắm. Thì 19 tháng hay là 19 tuần đủ để phát sinh trí tuệ rồi. Thiệt sự mà nói. Thế bây giờ mình suy nghĩ, ở đây học như vậy và tu tập như thế thì cũng khác gì người tu đâu. Mình cũng sống tại gia nhưng mà mình cũng có trau dồi cái tín đức của mình, là mình lễ bái và tụng kinh cũng chẳng thua gì người tại gia. Ở đây tôi biết một số Phật tử rất là siêng năng, tức là lễ bái và tụng kinh rất là không biết mệt mỏi, chứ không phải là biếng nhác. Mà đây tôi biết, mà cũng nhiều chứ không phải ít, không phải là chỉ là hai ba người, nó cũng rất là chăm chỉ. Dù còn chăm chỉ làm Phật sự thì tôi cũng biết thì cũng rất nhiều, và cũng rất là nhiệt tâm làm Phật sự, cũng hộ trì chính pháp, cũng làm đủ mọi cái công việc. Thì dù ở trong những cái khoa học như vậy cũng đóng góp cái công sức của mình rất là nhiều. Thì con số đó cũng rất đông chứ không phải ít. Mà dù học Phật Pháp thì ở đây phải kể là đông nhất ở trên toàn hải ngoại. Thì tinh thần mà học như vậy thì ở đây có đầy đủ điều kiện nhất đó. Thế mà mình cứ tư duy, mình biết thế mà 19 năm trời công phu của mình nó cũng chỉ nhúc nhích được chút đỉnh. Hà huống là nhiều nơi khác thua đây xa lắm. Thì đương nhiên nó còn xuống độ âm nữa, chứ nó không có được không độ, nó còn xuống độ âm nữa. Ở đây trình độ Phật Pháp nó còn ấm cúng, còn có nhiều nơi trình độ Phật Pháp nó băng giá. Phật Pháp tới đó nó cũng bị băng lại luôn, nó cũng bị đóng băng lại luôn ở nhiều nơi. Cho nên bây giờ cứ hỏi thử Thượng Tọa Nhất Trơn coi. Thượng Tọa Nhất Trơn cũng từ từ rửa tay gác kiếm ở nhiều nơi, chỉ vì rằng là Phật Pháp ở nhiều nơi đó nó băng giá, nó xuống độ âm, cho tới độ rằng là nó không thể nào mà tinh tiến hay tín đức hay trí tuệ nổi. Mà ngay chính tôi cũng vậy, anh tôi còn thôi lui trước nữa. Mà đây thôi lui có nghĩa rằng là thôi lui tức là mình bỏ cuộc, không phải, nhưng mà là theo một cái tinh thần khác, hoằng pháp lợi sinh theo một tinh thần khác. Rồi mình tập trung hơn cho một chỗ để cho nó có một cái giá trị tương xứng, mà không có tốn công, không có gọi là, nói theo người Trung Hoa gọi là bạch phí công phu, tức là bao nhiêu công phu làm nó giống như là nước đổ đầu vịt, nó chẳng có một mảy may lưu lại một tí Phật pháp nào hết. Thì nói trở lại thì ở đây trong một cái hoàn cảnh là gọi rằng là khá nhất, cho nên dù gì đi chăng nữa thì ngay chính bản thân tôi hay là chính Thượng Tọa Nhất Trơn cũng từ từ rút, chứ nhưng mà chỗ này cũng chưa có rút, là nhờ như vậy đó. Cái đó là một sự thiệt. Nhưng mà không phải là như vậy, là ở đây chỉ có trường hợp mà tôi và thầy Nhất Trơn sẽ rút là một trong hai trường hợp. Một là nó cũng xuống dưới độ âm, mà hai á là bây giờ nó ấm áp quá độ, nó là evergreen thì không cần đến nữa. Thì nó mùa nào nó cũng xanh mướt tươi tốt, nó chỉ có một mùa thôi là xuân, thì như thế không cần nữa. Nhưng cái vấn đề kia thì mình có dám lạc quan, chỉ có gọi rằng là cầm cự để nhất định cho nó xuống độ âm, nó không để cho ở đây nó xuống độ âm thôi. Còn mà bảo mà nó thành một cái mà gọi là evergreen đó, thì là cái đó thì là chỉ là một sự ao ước thôi. Thế vì như vậy mà mình phải để tâm để mà mình sẽ suy nghĩ lại cái lối tu và cái lối học Phật của mình nó như thế nào, để mình có trôi qua ngày tháng. Thì dù bây giờ nếu mà nhìn ở đây từ cái năm đầu tiên là năm 86, là năm 1986 là bắt đầu khởi sự ở đây. Thì nếu 1986 thì nếu mà tính ra thì bây giờ tôi biết Phật pháp và tu học thua quý vị bây giờ. Là bởi vì 86 mà tôi hồi đó là chỉ 16 năm. Mới xuất gia được 16 năm hơn, gần 17 năm. Và như vậy thì là nếu so cái tuổi đạo là tôi thua nhiều trưởng lão ở trong này. Nhiều trưởng lão trong này là 19 năm. Từ năm 86. Có mặt ở đây 86 cũng có một số thành mấy thầy. Để đi chủ trì ở trong đó có thầy Tịnh Phước. Có cô Yên Tâm bây giờ đang học ở Đài Loan, vân vân, có thầy Minh Tánh. Tính như thế cái hồi đó mà tôi qua mà giảng dạy giáo lý thì đương nhiên nếu mà nói cái trình độ thâm niêm thì tôi thuộc quý vị đó hiện tại. Tại bây giờ tôi chỉ mới có làm một vị tăng xuất gia chưa được 17 năm. Và tôi lại còn, tôi hay là chính Thượng Tọa Nhất Trơn rồi. Còn kém may mắn hơn là từ cái hồi xuất gia cạo đầu cho đến ngày hôm nay chẳng có ai dạy bảo hết. Chẳng có đi học ở Phật học viện nào hết. Rồi cũng chẳng có thầy nào kế bên dạy dỗ hết. Rồi cũng tự học, tự tu. Và tự làm Phật sự. Ở đây mình là được học quá nhiều. Từ những cái khóa này cho đến những cái khóa của mùa hè, cho đến mình nghe băng và học đủ đức kinh. Tôi hồi xưa có được học kinh nào đâu. Kinh nói xin lỗi, tự học không là tự xem. Có được học cái quyển kinh nào đâu. Đến thậm chí mà bảo là những kinh nền tảng và căn bản nhất như là hai thời cung phu, gọi là nhị khóa hiệp giải, cũng chưa từng được học. Cũng tự xem, cũng tự hiểu. Tự xem tự hiểu. tự hết đó. Thì chính những cái vấn đề mà sở dĩ mà có tự mà rồi mà có thể cũng làm Phật sự, cũng đi giảng, cũng đi thuyết pháp, và cũng có thể giúp cho nhiều người khác hiểu được Phật pháp, thì chung quy nó cũng chỉ là một chút kinh nghiệm, và trước nhất là cái kinh nghiệm mà như nãy giờ tôi mới nói. Tức cái kinh nghiệm nó khi nào tôi thì chẳng có được dạy, tôi chỉ được Đức Phật dạy một cách gián tiếp của kinh điển của Ngài, và mình chỉ có xem kinh điển. Nhưng mà khi nào tôi chỉ có một cách tư duy rằng là khi mình tu học Phật pháp thì đương nhiên khi mình xuất gia mình cũng biết rằng cái cứu cánh mình nhắm đến, cái vấn đề mình nhắm đến là vấn đề nhắm đến là vấn đề gọi rằng là làm thế nào mình được giải thoát cái đã, và giải thoát cho mọi người. Mà muốn được giải thoát thì không phải là như nãy giờ tôi trình bày, là không phải tôi hồi mà mới xuất gia tôi tụng kinh, hồi xưa thì tôi sống chung chùa với thầy, với thượng tọa Minh Giác, bây giờ đang ở bên Hòa Lan, thầy Quảng Hiền cũng có sống một thời gian tạm trú ở ngôi chùa tôi ở, thầy Quảng Hiền ở bên Thụy Sĩ, vân vân, có một số mấy thầy bên Hoa Kỳ rất là quen thuộc với tôi, biết cái thời mà tôi mới xuất gia thì tôi phát nguyện là không một cái kinh nào qua mắt tôi mà tôi không có tụng, tức là kinh nào cũng lôi ra tụng hết. Tôi tụng kinh Dư Lâm, kinh lễ sám, bái sám, lễ lạy. Thì hồi đó không có thuyết pháp giảng đạo, bởi tôi còn là một tu sĩ trẻ tuổi, ở Việt Nam không có cái phong trào học Phật mạnh thời đó. Mà Phật tử đến chùa tu bác con trai cũng chỉ thuần tụng kinh thôi, không có thuyết pháp giảng đạo. Thành ra tôi bây giờ không có thuyết pháp giảng đạo, chỉ có thuyết pháp theo cái lối mà nếu người nào gặp gỡ riêng mình hỏi chuyện hay là hỏi gì về Phật pháp thì đáp thôi. Còn mà thuyết pháp theo lối mà như thế này thì không có. Không có lớp giáo lý nào cả. Rồi thì khi nào tôi cũng chỉ có suy nghĩ một cái vấn đề, nếu mà mình muốn mà giải thoát thì đương nhiên mình phải hiểu Phật pháp. Cho nên ngay khi tôi tụng kinh thì tôi cũng chỉ có một cái lời kỳ cầu với lại chư Phật hay là chư Bồ Tát, rằng là làm thế nào tôi cũng đòi hỏi cái vấn đề rằng là tôi phải, Ngài phải ra bị cho tôi có liền một cái trí tuệ nào đó, hay có một cái gì mà tôi biết tất cả những thứ đó phải là do công phu của mình. Và tôi chỉ có kỳ nguyện một điều rằng là làm sao cho tôi đời đời không quên. Có nghĩa rằng là hôm nay tụng kinh này thì ngày mai được gặp lại nó, kiếp này tụng là để kiếp sau thấy. Thì bởi vậy tôi mới phát tâm rằng là kinh nào qua mắt mà không tụng thì là tự nơi tôi có tạo nghiệp chướng. Thành ra vì vậy kinh để trước mắt mà do nghiệp mà lật không được quyển kinh nó ra, mà do nghiệp cho nên tụng không được, xem không xong. Bởi vì như thế mình phải kết cái nhân duyên với Phật pháp, cho nên kinh nào thấy cũng phải xem, cũng phải đọc. Đọc rồi chưa đủ phải tụng, tụng rồi chưa đủ phải tư duy, phải suy nghĩ cái nghĩa lý của nó. Và tôi chỉ cứ như thế mà kết nhân duyên. Bái sám lễ Phật cũng vậy, lễ Phật cũng chỉ kết nhân duyên với lại cái danh hiệu của Đức Phật mà mình mới sướng, mà mới lễ bái, và cho đời đời không quên. Thì thuở đầu thì cứ như thế, rồi từ từ khi nó thành một cái thói quen, thói quen mà mình cảm thấy đó là một công phu, tức là một cái gì mỏi mệt, một cái gì phải chịu đựng, tức một cái gì phải ép sát như là Đức Phật tu khổ hạnh. Và mình cảm thấy rằng là bây giờ bỏ lại cảm thấy thiếu. Thì bây giờ tôi lại suy nghĩ chẳng hạn như là hồi đầu khi tôi mới xuất gia tu hành á, thì tôi mới xem một cái bộ kinh gọi rằng là cái kinh nó gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni ấy, tức là cái thần chú Đại Bi này. Thì tôi mới xem ở trong đó, tôi chỉ tụng theo ở trong đó, tôi thấy rằng là ở trong đó Đức Quan Thế Bồ Tát nói rằng cái khi Ngài sơ phát tâm là sơ địa Bồ Tát, Ngài nghe thần chú này á, thì từ Đức Phật chính pháp Minh Như Lai mà Ngài chứng được liên bát địa, từ sơ địa mà lên bát địa. Rồi từ đó thì Ngài luôn luôn tụng trì cái thần chú nơi trên. Và thần chú nơi trên trước đó là có 20 căn giả xa, hằng hà xa số chư Phật đã từng thọ trì nó. Thành ra khi tụng cái thần chú đó với tội ngũ nghịch, rằng là sám hối cũng thể tiêu trừ, nhưng mà sám hối bằng đại bi thần chú thì có thể tiêu trừ, tại vì nhờ cái số lượng của chư Phật đông đảo như vậy, dùng cái huệ nhãn chứng chi, thành ra cái nghiệp nặng cách mấy cũng có thể tiêu trừ. Cộng với lại khi mà Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát tuyên thuyết ở trong cái pháp hội nơi trên, nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài nói rằng nếu người nào tụng thần chú đó có ba điều: thứ nhất là trừ được hết bệnh khổ, thứ hai là được toại nguyện, thứ ba là được cái biện thuyết vô ngại. Thì bây giờ khi đó tôi cũng chuyên sám hối, bởi vì khi đầu tiên tôi tu thì tôi nghĩ rằng là mình tội nghiệp dày dặn, cho nên vì vậy mình mới u mê ám chướng, cho nên mình có trí tuệ, cho nên mới phải đi tu. Thành ra chứng tỏ là nghiệp chướng nó nặng nề ghê lắm, mà thiên hạ cũng vậy, nó nên khổ đế, cuộc đời nó là như vậy, nhân sinh thì khổ. Thành ra vì vậy tôi nỗ lực phải sám hối trước, phải sám hối ba nghiệp của mình, tiêu trừ những cái tội căn bản đó đi, và tiêu trừ những cái tội mà hiện tại cũng như tương lai bằng Phật pháp, thì may ra với cái nghiệp chướng tiêu trừ thì ba nghiệp của mình nó mới được thanh tịnh để nó có thể nhận chân Phật pháp. Thành ra tôi mới tụng đại bi sám pháp, gọi là sám pháp, tức là sám hối, cái pháp sám hối. Thì bây giờ tôi luôn luôn tôi kỳ nguyện rằng với Ngài Quan Thế Âm rằng là tôi không có cầu cái điều gì hết, tôi chỉ cầu một cái vấn đề, là cái vấn đề là làm thế nào đối với Phật pháp mình có thể được một cái sức hiểu biết để làm gì, để bảo vệ đức tin cho chính mình và cho người. Tại tôi luôn luôn quan niệm rằng nếu mình Phật pháp của mình ấm ớ, một người ngoại đạo hay là một người Phật tử họ hỏi Phật pháp mà mình đáp sai hoặc là mình không hiểu, mình ấm ớ, mình nói tôi cũng biết luôn, thì họ sẽ mất điều niềm tin ở Phật pháp, mà ngay chính bản thân mình cũng mất nữa, thì bản thân của mình cũng sẽ bị hư hao lòng tin. Cho nên vì như vậy phải cầu làm thế nào được cái vấn đề rằng là ăn nói Phật pháp sao cho nó lưu thông trôi chảy, mà không dám đòi hỏi vấn đề gọi rằng là biện tài mà Quan Thế Âm nói, mà chỉ cầu nguyện rằng là mình đủ cái khả năng bảo vệ Phật pháp, bảo tức là bảo vệ đức tin cho chính mình và cho người khi mình đối đáp với người khác về Phật pháp. Và cứ thế tôi tụng. Và khi tôi tụng xong thì bằng những cái suy nghĩ bình thường, tôi cảm nhận được nó có một cái phần linh ứng. Bởi vì có đôi lúc, hồi đó tôi chỉ là một chú tiểu chưa thọ sa di giới, nhưng mà có đôi lúc chính cả mấy ông sa di ở chung với tôi cũng hơi kinh ngạc, là hỏi tôi là tại sao chú mới tu mà sao chú biết mấy cái đó, mà sao chú đáp được, mà mấy thầy sa di ở chung với tôi kỳ cựu và lâu năm hơn chẳng đáp được, khi những người Phật tử ở bên ngoài hỏi thế đạo. Và rồi có mấy ông ở trong đó có một thói quen là cái điều gì mà không hiểu không biết thì kêu tôi hỏi. Thì tôi cũng cảm thấy có đôi khi mình cũng hơi ngạc nhiên rằng là có nhiều điều tôi đáp nhanh hơn tôi nghĩ. Có nghĩa là một khi người ta hỏi cái mình đáp ngay, mà mình đáp xong rồi chính mình cũng suy nghĩ là ủa mình đáp đó hả, mà sao mình đáp được. Rồi cái từ đó tôi lại sinh ra một ý tư tưởng là tôi sợ, và tôi ngưng, và tôi cải đổi phương pháp. Và tôi ngừng, tôi không dám sám pháp đâu nữa. Tại tôi sợ một điều. Tôi sợ rằng là lỡ mà thần chú linh ứng quá thì mình dễ trở thành một kẻ tham sân si. Mà mình khống chế không được tất cả những cái thứ như vậy. Tức là mình có khả năng thì đương nhiên được cung kính, được kính nể,